Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fashion Computing Design Techniques and CAD của Sandra Burke là một cuốn sách thuộc mảng đào tạo thiết kế thời trang, được giới thiệu như tập thứ 3 trong chuỗi sách về thời trang của tác giả. Dữ liệu công khai hiện có xác nhận nhan đề, tác giả, vị trí của sách trong chuỗi và định hướng chung là kết nối kỹ thuật thiết kế với CAD, tức thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính. Tuy nhiên, không có mục lục, trích đoạn đáng tin cậy hay đánh giá chi tiết để xác nhận từng phần mềm, quy trình hoặc bài tập cụ thể trong sách. Vì vậy, cách đọc phù hợp nhất là xem đây như một tài liệu nhập môn về vai trò của công cụ số trong công việc thiết kế thời trang. Trọng tâm mà nhan đề gợi ra không chỉ là học thao tác trên máy tính mà là chuyển những quyết định về hình dáng, màu sắc, chi tiết và cách trình bày thiết kế sang một quy trình trực quan có thể chỉnh sửa và trao đổi. Cuốn sách đặt trong bối cảnh thời trang đang kết hợp ngày càng chặt giữa ý tưởng sáng tạo và phương tiện kỹ thuật số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CAD được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với kỹ thuật thiết kế thời trang. Điểm xác thực rõ nhất từ nhan đề là cuốn sách ghép hai phạm vi Design Techniques và CAD. Cách ghép này quan trọng vì nó không xem phần mềm như một kỹ năng đứng riêng khỏi thiết kế. Trong thời trang, một bản vẽ trên máy tính chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho quyết định thiết kế, chẳng hạn làm rõ đường nét, tỷ lệ, phối màu, bề mặt hoặc chi tiết của trang phục. Vì thế, CAD nên được hiểu trước hết là một phương tiện giúp người thiết kế biểu đạt và phát triển ý tưởng bằng hình ảnh có tổ chức hơn. Một thao tác kỹ thuật, nếu không gắn với chủ đích về sản phẩm, có thể tạo ra hình ảnh sạch sẽ nhưng thiếu định hướng thẩm mỹ. Ngược lại, một ý tưởng tốt nhưng không được trình bày rõ cũng khó được trao đổi với người khác trong quy trình làm việc. Định hướng của sách, theo phạm vi nhan đề, nằm ở điểm nối này. Người học cần suy nghĩ về thiết kế trước, sau đó dùng công cụ số để thử nghiệm, điều chỉnh và truyền đạt quyết định của mình. Đây là khác biệt căn bản giữa việc biết dùng máy tính và biết ứng dụng máy tính vào thiết kế thời trang. Việc đặt CAD cạnh kỹ thuật thiết kế cũng gợi ý rằng năng lực số cần được đánh giá bằng chất lượng của đầu ra thiết kế, không chỉ bằng tốc độ thao tác. Thứ hai, thiết kế trên máy tính hỗ trợ quá trình thử nghiệm và chỉnh sửa phương án. Một lợi ích nền tảng của thiết kế có hỗ trợ máy tính là khả năng làm lại và so sánh phương án mà không phải xây dựng toàn bộ bản trình bày từ đầu. Trong công việc thời trang, ý tưởng hiếm khi hoàn chỉnh ngay ở bản đầu tiên. Người thiết kế thường cần điều chỉnh sự cân đối giữa các phần của trang phục, thay đổi màu, thử biến thể chi tiết hoặc đánh giá lại tổng thể của một nhóm mẫu. CAD phù hợp với quá trình này vì hình ảnh số có thể được sửa đổi, lưu giữ và phát triển thành nhiều phiên bản. Điều đó giúp quá trình thiết kế trở nên minh bạch hơn bởi người học có thể nhìn thấy sự khác nhau giữa các lựa chọn thay vì chỉ giữ chúng trong trí tưởng tượng. Tuy vậy, công cụ số không tự tạo ra tiêu chí để lựa chọn phương án tốt. Việc chỉnh sửa chỉ hữu ích khi người dùng biết mình đang kiểm tra điều gì như tính nhất quán của ý tưởng, khả năng đọc của hình dáng hay sự phù hợp giữa các yếu tố thị giác. Theo hướng tiếp cận mà nhan đề cho thấy, CAD không thay thế phán đoán thiết kế. Nó tạo điều kiện để phán đoán ấy được thực hiện nhiều lần trên các biến thể cụ thể và được phản ánh thành bản thiết kế rõ ràng hơn. Đây cũng là lý do kỹ thuật thiết kế vẫn là phần không thể tách rời khỏi kỹ năng sử dụng công nghệ. Thứ ba, hình ảnh số giúp chuyển ý tưởng thời trang thành tài liệu dễ truyền đạt. Thiết kế thời trang không kết thúc ở lúc một ý tưởng được hình thành. Ý tưởng đó thường phải được nhìn, thảo luận và hiểu bởi nhiều người khác nhau, từ người hướng dẫn, đồng nghiệp đến các bộ phận liên quan trong quá trình phát triển sản phẩm. Trong bối cảnh ấy, CAD có vai trò giao tiếp trực quan. Một bản thiết kế số được tổ chức tốt có thể giúp làm rõ những yếu tố mà mô tả bằng lời thường không đủ sức truyền tải, như vị trí chi tiết, quan hệ giữa các mảng màu, đặc điểm bề mặt hay sắc thái chung của một phương án. Nhấn mạnh vào Design Techniques cho thấy chất lượng truyền đạt không chỉ phụ thuộc vào thiết bị, nó phụ thuộc vào cách người thiết kế lựa chọn góc nhìn, phân cấp thông tin và giữ cho hình ảnh phục vụ đúng mục đích. Nếu bản trình bày quá nhiều hiệu ứng, nhưng cấu trúc trang phục không rõ, nó có thể làm giảm, thay vì tăng khả năng giao tiếp. Ngược lại, cách thể hiện có chọn lọc, giúp người xem tập trung vào quyết định quan trọng. Với người học, đây là bài học thực tế về tính chính xác của ngôn ngữ hình ảnh. Với môi trường nghề nghiệp, đây là cơ sở để giảm hiểu nhầm khi một ý tưởng đi từ giai đoạn thiết kế sang trao đổi, phản hồi và phát triển tiếp. Cuốn sách thuộc chuỗi học liệu bao quát từ ý tưởng, diễn họa đến công cụ số. Nguồn công khai từ hồ sơ tác giả đặt Fashion Computing Design Techniques NKS ở ở vị trí cuốn thứ 3 trong một chuỗi gồm Fashion Designer Concept to Collection, Fashion Artist Drawing Techniques to Portfolio Presentation và một cuốn về khởi nghiệp thời trang. Vị trí này giúp xác định cách đặt cuốn sách trong lộ trình học tập dù chưa đủ dữ liệu để khẳng định cấu trúc chương cụ thể. Cuốn đầu của chuỗi hướng tới hành trình từ ý tưởng đến bộ sưu tập, cuốn thứ 2 tập trung vào vẽ và trình bày portfolio, còn Fashion Computing đưa công cụ số vào cùng hệ kỹ năng đó. Theo cách nhìn này, máy tính không phải điểm xuất phát thay thế hoàn toàn cho tư duy thời trang, mà là bước mở rộng của các kỹ năng quan sát, phác thảo, phát triển và trình bày. Sự liên kết ấy có ý nghĩa với người mới học. Họ không nên tách rời việc học thiết kế tay, nhận thức về trang phục và kỹ năng số thành các môn không liên quan. Một quy trình học hiệu quả cần cho phép các năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Người có ý tưởng cần biết cách số hóa và trình bày nó. Người thành thạo công cụ cũng cần có nền tảng để quyết định hình ảnh nào thực sự phù hợp với sản phẩm. Đây là giá trị định vị rõ ràng nhất của cuốn sách trong bộ sách của Sandra Berg. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở định hướng ứng dụng CRD, không phải ở lời hứa bao quát mọi công nghệ thời trang, vì thông tin công khai về nội dung chi tiết của sách rất hạn chế, cần tránh gán cho nó các chủ đề chưa được kiểm chứng, như dựng mẫu 3 chiều, mô phỏng vải, quản lý dữ liệu sản phẩm hay tên những phần mềm cụ thể. Nhan đề chỉ xác nhận trọng tâm rộng là kỹ thuật thiết kế và CRD. Giới hạn thông tin này cũng giúp xác định một cách đọc hợp lý. Giá trị có thể kỳ vọng từ một sách nhập môn dạng này là xây dựng quan hệ thực hành giữa thiết kế thời trang và phương tiện máy tính. Thay vì cung cấp một bản đồ đầy đủ cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thời trang hiện nay, CRD trong thời trang đã phát triển nhanh, phần mềm và giao diện cũng thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, kiến thức bền vững hơn không chỉ là nhớ lệnh, mà là hiểu công cụ được dùng để làm gì trong quy trình phát triển hình ảnh thiết kế. Người đọc nên đối chiếu các nguyên tắc thiết kế được rút ra từ sách với công cụ đang có tại trường học hoặc nơi làm việc. Cách tiếp cận này biến cuốn sách thành nền tảng khái niệm thay vì xem nó là hướng dẫn duy nhất cho một phần mềm. Đồng thời, nó giữ kỳ vọng thực tế về phạm vi của tác phẩm và tôn trọng những gì dữ liệu hiện có thực sự xác nhận. Kết luận, Fashion Computing Design Techniques and CAD phù hợp nhất với sinh viên thời trang, người mới bắt đầu xây dựng kỹ năng thiết kế số và người đã có nền tảng phác thảo nhưng muốn hiểu CRD có thể tham gia vào quá trình phát triển ý tưởng như thế nào. Sách cũng có thể hữu ích cho người dạy thiết kế đang tìm một cách đặt công nghệ trong quan hệ với kỹ năng thị giác thay vì tách phần mềm thành một môn kỹ thuật thuần túy. Lợi ích thực tế của hướng tiếp cận này là giúp người đọc nhìn CAD như công cụ để thử phương án, chỉnh sửa hình ảnh và truyền đạt thiết kế rõ hơn. Lợi ích về mặt tư duy là nhấn mạnh rằng chất lượng đầu ra số vẫn phụ thuộc vào khả năng quan sát, chọn lọc và đưa ra quyết định thiết kế. So với các tài liệu phần mềm chuyên biệt, cuốn sách nổi bật ở định vị liên ngành mà chính nhan đề và vị trí trong chuỗi sách của Sandra Berg thể hiện. Nó nối kỹ thuật thiết kế thời trang với phương tiện máy tính, đồng thời đứng cạnh các chủ đề về phát triển bộ sưu tập, diễn họa và trình bày portfolio. Tuy nhiên, người đọc không nên kỳ vọng một hướng dẫn cập nhật cho mọi phần mềm hoặc mọi quy trình công nghệ hiện đại vì dữ liệu công khai không xác nhận mức độ bao quát đó. Cách sử dụng phù hợp là đọc nó như một nền tảng định hướng rồi thực hành trên công cụ CRD đang được sử dụng thực tế. Chính sự tập trung vào mối liên hệ giữa ý tưởng thiết kế và biểu đạt số là điểm phân biệt có giá trị của sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Sandra Berg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!